chốn này, dù ngàn muôn khó khăn chờ ta.
Quý khán giả, bây giờ Việt Nam Úc Châu kính mời quý vị thưởng thức kỳ thứ 60 Chuyện Tiếu Ngạo Giang Hồ, một tác phẩm võ hiệp lừng danh của Kim Dung do Yến Uyên và Nguyễn Đình Khánh diễn đọc.
Gắn bó bên lâu,
tình nhau sống trong cuộc đời đắm mê,
biết bao em đêm, ân tình trải qua biết bao thời gian, trong vòng tay có nhau mà.
Tắt kỳ trước, sau khi lệnh Hậu Xuân được Lam Phượng Hoàng, giáo chủ Ngũ Độc Giáo cùng các nữ đệ tử tiếp máu bằng phương pháp riêng, thầy trò Quân Tử Kiếm Nhạc Bất Quần tìm tới một lữ quán nơi Dư Thương Hải đang bị bảy nhân vật giang hồ dây quanh, đòi hắn phải trao cho họ bí kíp Tịch Tà Kiếm Phủ. Lợi dụng sự hiện diện của lệnh Hậu Xuân, Dư Thương Hải trốn thoát, trong khi nhiều nhân vật tên tuổi trên chúng giang hồ kéo tới đón thầy trò lệnh Hậu Xuân lên Ngũ Bá Cương. Kính mời quý khán giả thưởng thức tiếp.
Các vị bằng hữu, lệnh Hậu Xuân này và các vị lần đầu tương kiến, xin cùng nhau uống cạn chén rượu kết giao. Từ nay về sau, chúng ta có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Bát rượu này xin mời Hảo Văn Hữu cùng nhau uống cạn.
Lệnh Hậu Xuân nói xong, tay phải dung lên, hất bát rượu văng lên không gian, tạo thành muôn ngàn hạt nhỏ rơi xuống khắp nơi. Quần hào hoan hô, hò reo chấn động, tất cả đều nói:
Lệnh Hậu công tử nói hay lắm, từ nay về sau tất cả chúng ta có phúc cùng hưởng, có quả cùng chịu.
Nhạc Bất Quần cho mày nghĩ:
Xuân Nhi quá kích động, hành sự lỗ mãng, buông thả, không nghĩ trước nghĩ sau. Trước mặt những người đối với hắn ra vẻ tốt đẹp, thì hắn nói với bọn chúng cái gì có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Trong những người này, chỉ e là không có người nào biết quy củ cả, toàn là những thứ giống như Điền Bắc Quang. Bọn chúng là quân gian dâm đạo tặc, giết người cướp của. Hắn cũng có phúc cùng hưởng với bọn chúng hay sao? Ta là kẻ sĩ chính khí, phải diệt trừ bọn ác đồ này, mà hắn lại cùng chịu đi với bọn chúng hay sao?
Lệnh Hậu Xuân lại nói:
Vì sao các bằng hữu chiếu có lệnh Hậu Xuân? Tại hạ không biết tí gì hết, nhưng biết cũng không được, không biết cũng được. Các vị có chuyện gì khó xử thì xin nói rõ ra. Bậc đại trượng phu quang minh lỗi lạc, không có chuyện gì mà không thể nói ra với người. Chỉ cần lệnh Hậu Xuân này có chỗ giúp được, thì dù tại hạ có lọt vào núi đao rừng kiếm, quyết không dám tử.
Lệnh Hậu Xuân nghĩ những người này vốn không quen biết mà muốn kết giao với mình, như vậy thì là tất nhiên phải có một việc lớn mong mình tương trợ. Mình cứ đáp trả hết mình cho họ, nếu thực sự không làm được bị chết là cùng. Hoàng Bá Lưu nói:
Lệnh Hậu công tử sao mà lại nói như vậy? Các vị bằng hữu được tin công tử Giả Lâm, mọi người ngưỡng mộ, đều muốn chiêm ngưỡng phong thái công tử, nên không hẹn mà cùng tụ tập nơi đây. Lại nghe nói công tử không được khỏe, mới mời danh y hoặc tìm dược liệu để trị. Chứ đối với công tử thì không hề có điều chi muốn thỉnh cầu. Bọn tại hạ ở đây không cùng phe phái, biết nhau đều chỉ nghe qua danh của nhau, có người còn chưa hề biết đến. Nhưng công tử đã nói từ nay về sau có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, thì mọi người dù không phải là hảo bằng hữu cũng muốn được làm hảo bằng hữu với nhau.
Quân Hào đồng thanh nói:
Đúng như vậy, khóa bác chủ nói rất đúng.
Người dắt bảy danh y đi đến nói:
À, mời công tử vào trong rạp để bày trang y chẩn mạch xem sao ạ.
Lần Hồ Xuân nghĩ thầm,
Bình Nhất Chỉ tiên sinh là một danh y bản lãnh cao cường, còn nói là thương thế của ta không có thuốc nào trị được, thì bảy danh y của ngươi làm sao có thể tìm ra bệnh của ta.
Nhưng Lệnh Hồ Xuân không muốn phụ hảo ý của hắn, nên không từ chối, đành phải đi vào rạp tranh. Người đó dắt bảy danh y như một sâu gà đồng kéo vào trong rạp. Lệnh Hồ Xuân mỉm cười nói,
huynh đài thả họ ra đi, chắc họ không có chạy trốn đâu.
Người đó nói,
dạ công tử bảo thả thì tiểu nhân sẽ thả họ ngay đấy ạ.
Bóp bóp 6 tiếng, gã giật đoạn dây thừng rồi quát lên,
này, nếu mà không chỉ khỏi bệnh cho Lệnh Hồ công tử ấy, thì mấy cái đầu của các ngươi đó cũng sẽ bị kéo đứt những cái sợi dây này đấy nhá.
Một danh y ấp úng,
dạ dạ tiểu nhân sẽ làm hết sức, nhưng mà bệnh trong thiên hạ làm sao chữa khỏi hết được.
Một người khác nói,
nhìn mặt công tử đây đầy đủ nguyên khí thì nhất định uống thuốc là sẽ khá.
Mấy danh y tiến lên phía trước bắt mạch cho Lệnh Hồ Xuân. Bỗng ngoài rạp có tiếng người quát,
cút ra ngoài cho ta, bọn làm băm này biết cái gì.
Lệnh Hồ Xuân quay đầu lại thấy sát nhân danh y Bình Nhất Chỉ đến thì vui mừng cười nói,
ồ Bình tiên sinh, tiên sinh cũng đến đây à, tại hạ vốn nghĩ là những danh y này chả ra gì cả.
Bình Nhất Chỉ đi vào trong rạp, chân trái rung lên minh một tiếng, lão đá một tên danh y văng ra ngoài rạp. Chân phải rung lên minh một tiếng nữa, lão lại đá một tên danh y nữa bay ra. Hán tử bắt mấy danh y rất kính nể Bình Nhất Chỉ, gã quát lên,
đệ nhất danh y đương thời Bình Đệ Phu đến, cái thứ như bọn ngươi còn dám to gan ở đây sớ ra làm cái gì nữa hả.
Binh binh 2 tiếng, gã cũng đá 2 tên danh y văng ra ngoài. 3 tên danh y còn lại thấy vậy co giò chạy ra ngoài rạp. Hán tử đó cúi người cười gượng rồi nói,
Lệnh Hồ công tử, Bình Đại Phu, tại hạ có điều mạo muội.
Bình Nhất Chỉ dùng chân trái lên binh một tiếng, lão đá gã hán tử đó văng ra ngoài rạp. Sự việc xảy ra trong khoảnh khắc vượt ra ngoài dự đoán của Lệnh Hồ Xuân, khiến hắn không khỏi ngạc nhiên. Bình Nhất Chỉ không nói lời nào, lão ngồi xuống đưa tay bắt mạch tay phải của Lệnh Hồ Xuân. Qua một hồi lâu, lão lại bắt mạch tay trái của hắn. Lão cứ đổi qua đổi lại nhiều lần, rồi chau mày nhắm mắt lại suy tư khổ não. Lệnh Hồ Xuân nói,
Bình tiên sinh, phàm làm người thì sống chết có số, thương thế Lệnh Hồ Xuân này khó trị, tiên sinh đã 2 lần lao tâm, tại hạ cảm kích vô cùng, tiên sinh cũng không nên lao tâm nhập chí thêm nữa.
Ngoài rạp có tiếng ồn ào huyên náo, tiếng quần hùng sai quyền đấu rượu vang dậy khắp nơi. Hiển nhiên là Thiên Hà Bang đã đem rượu vào đồ nhắm lên, thết quần hào uống một bữa túy lúy. Lệnh Hồ Xuân muốn bay ra bên ngoài, chỉ muốn cùng bọn quần hào náo nhiệt một phen, nhưng Bình Nhất Chỉ cứ đổi tay bắt mạch qua lại cho hắn hoài. Tưởng chừng lão chẩn bệnh không ngừng, Lệnh Hồ Xuân thầm nghĩ,
vị Bình đại phu này có tên tự là Bình Nhất Chỉ, tự xưng là trị bệnh cho người chỉ dùng có một ngón tay chẩn mạch, giết người cũng chỉ dùng có một ngón tay điểm huyệt, nhưng bây giờ lão chẩn mạch cho mình đâu chỉ có một ngón, dường như cả 10 ngón tay cũng đều chẩn hết rồi.
Xoạt một tiếng, một cái đầu thò vào, đó chính là Đào Cán Tiên. Hắn nói,
Lệnh Hồ Xuân, thế sao ngươi không ra đây uống rượu hả?
Lệnh Hồ Xuân đáp,
chút nữa lão chờ tại hạ, đừng uống say trước nhé.
Đào Cán Tiên nói,
Được, Bình Đại Phu, Đại Phu chẩn mạch nhanh lên đi.
Lão nói xong liền rụt đầu ra. Bình Nhất Chỉ từ từ rút tay về. Lão nhắm mắt lại, ngón trỏ của tay phải gõ gõ nhẹ lên bàn, rõ ràng đang có điều nan giải. Lại qua một lúc lâu, lão mở mắt ra nói,
Lệnh Hồ công tử, nội thể của công tử có 7 loại chân khí hỗ tương xung đột nhau, không thể khai thông, cũng không thể giáng phục được. Đây không phải bị thương vì trúng độc, càng không phải bị phong hàn thất nhiệt, cho nên chữa trị bằng châm cứu hay chữa thạch cũng không khỏi.
Lệnh Hồ Xuân đáp,
dạ.
Bình Nhất Chỉ nói,
từ sau cái hôm chẩn mạch cho công tử ở Chu Tiên Trấn, tại hạ đã nghĩ ra một biện pháp mạo hiểm để cầu may, là mời 7 vị cao thủ nội công thâm hậu cùng thi triển chân khí để tiêu trừ 7 luồng chân khí bất đồng trong nội thể của công tử. Hôm nay tại hạ đã mời được 3 vị cùng đến, trong quần hào lại mời thêm được 2 vị, không chút khó khăn gì. Thêm Tôn Sư Nhạc Tiên Sinh và tại hạ thì có thể thi triển được rồi. Nhưng vừa rồi chẩn mạch cho công tử, phát hiện tới tình thế đã thay đổi, càng
phức tạp lạ thường.
Lệnh Hồ Xuân đằng hắn một tiếng, Bình Nhất Chỉ nói tiếp.
Trong những ngày qua, lại phát sinh bốn đại biến. Một là công tử đã uống mấy chục loại thuốc nóng, nhiệt, đại bổ. Trong đó có nhân sâm, hà thủ ô, chi thảo, phục linh và các dược vật trân quý. Phương pháp chế luyện mấy loại thuốc bổ này lại là dùng để cho người thuần âm uống.
Lệnh Hữu Xung ồ một tiếng rồi nói.
Đúng như vậy. Thần khí của tiền bối thật là xưa nay hiếm có.
Mình với chị nói.
Sao công tử lại uống những bổ dược này? Chắc là bọn lăng băm lầm lẫn, thiệt là đáng giận.
Lệnh Hữu Xung nghĩ.
Tổ Thiên Thu cho tục mệnh bát hoàn của lão đầu tử đến cho ta uống vì có hảo ý. Lão nào biết là bổ dược cũng phân biệt nam nữ âm dương. Nếu nói ra nhất định là mình đẹp phù quả trách lão, giấu đi thì hơn.
Lệnh Hữu Xung liền đáp.
Đó là do tự do phán bối uống lầm, không thể trách ai được.
Bình Nhất Chỉ nói.
Lệnh Hồ công tử đâu có bị khí hư, tương phản dược vặn, vẫn là nhiều chân khí, đột nhiên lại uống loại bổ dược này vào, sao lại như vậy được? Giống như nước sông Trường Giang đã tràn đầy, sắp gây ra lũ lụt, người trị thủy đã không khai thông cho giảm, mà ngược lại còn tháo thêm nước hồ Động Đình, hồ Bàn Dương đổ vào, ha không thành gây ra một trận lụt lớn hay sao? Chỉ có dạng thiếu nữ tiên thiên bất túc, hư nhược vô lực, uống loại thuốc bổ này mới có ích. Còn nếu công tử uống vô rồi, ôi lại càng thêm hại.
Lệnh Hữu Xung suy nghĩ.
Chỉ mong lão bất tử cô nương, con gái của lão đồ tử, sau khi uống máu của ta, bệnh tình sẽ thuyên giảm.
Mình Nhất Chỉ lại nói.
Đại biến thứ hai là công tử bỗng nhiên bị mất một lượng máu quá nhiều. Nhớ về bệnh trạng hiện nay của công tử, sao có thể tranh đấu động võ với người? Vậy mà công tử còn hiếu dũng tranh hùng như vậy, làm sao có thể kéo dài mạng sống được? Ôi, người ta coi trọng công tử như vậy, mà công tử thì không biết tự thương mình. Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, hà tất phải gấp gáp như vậy?
Lão nói vậy rồi lắc đầu liên tục. Lúc lão nói những lời này, trên mặt lão hiện ra vẻ bực bội. Nếu bệnh nhân lão trị không phải là Lệnh Hồ Xung thì lão không đánh cho một chưởng thì cũng lớn tiếng chửi mắng. Lệnh Hồ Xung nói.
Tiền bối chỉ giáo thật là đúng.
Mình Nhất Chỉ nói.
Chỉ một chuyện mất máu thì cũng được, cũng không khó điều trị. Đằng này công tử lại đi hòa mình với bọn Ngũ Độc Giáo ở Vân Nam, uống Ngũ Tiên Đại Bộ Dược Tiểu của bọn chúng.
Lệnh Hồ Xung lấy làm lạ hỏi.
Hả? Ngũ Tiên Đại Bộ Dược Tiểu à?
Mình Nhất Chỉ nói.
Ngũ Tiên Đại Bộ Dược Tiểu là thứ rượu được cất theo phương pháp tổ truyền bí mật của Ngũ Độc Giáo, từ 5 loại trùng độc trân quý kỳ lạ. Nghe nói là mỗi con đều được nuôi dưỡng 10 mấy năm. Trong rượu còn có mấy chục loại kỳ hoa quái thảo để xung khắc chế ngự lẫn nhau. Người uống thứ dược tiểu này vào, tránh được bách bệnh, các thứ độc cũng không xâm nhập được, tăng tiến thêm hơn 10 năm công lực. Đó là thứ bổ dược thần kỳ nhất hiện nay. Lão phu ngưỡng mộ đã lâu, hẳn mình chưa được nếm qua. Nghe nói Lam Phượng Hoàng là một cô gái giữ mình như ngọc, trước nay chưa hề giao thiệp với bất cứ một nam tử nào, mà lại đem dược tiểu trân quý trong giáo phái của mình cho công tử uống. Ôi, thiếu niên phong lưu, đi tới đâu lưu tình tới đó, sao không biết là việc đó là tự rước quả vào thân?
Lệnh Hữu Xung chỉ cười gượng nói.
Lam Phượng Hoàng và Vãn Bối chỉ gặp nhau một lần trong thuyền trên sông Hoàng Hà, được cô ta lấy Ngũ Tiên Dược Tiểu tặng cho, chứ ngoài ra thì đâu có dây dưa gì khác nữa đâu.
Mình Nhất Chỉ đưa mắt nhìn hắn một lúc rồi gật đầu.
Nếu nói như vậy là Lam Phượng Hoàng cho công tử uống Ngũ Tiên Đại Bổ Dược Tiểu cũng là vì nể mặt người ta, nhưng thứ rượu này uống vào bổ càng thêm bổ thì hại càng thêm hại. Huống hồ tuy thứ rượu đại bổ thì cũng có đại độc. Con mẹ nó, làm rắc rối cả lên. Ngũ Độc Giáo của ả chẳng qua chỉ có vài loại cổ quái dược phương tổ truyền, làm phượng hoàng tiểu nữ này hiểu y lý dược lý cái lắm chó gì, mẹ nó quậy tới đâu hỏng bét cả rồi.
Lệnh Hồ Xuân nghe lão chửi ôm sồm như vậy thì biết lão này tính rất là nóng nảy, nhưng thấy vẻ mặt của lão xa sầm, ngực lão phập phồng, rõ ràng là lão rất quan tâm đến thương thế của mình, thì trong lòng hắn cảm thấy áy náy. Hắn nói:
Bình tiền bối, Lan giáo chủ cũng chỉ vì có hảo ý.
Bình Nhất Chỉ tức giận nói:
Hảo ý, hảo ý. Những cái hạng lang băm giết người trong thiên hạ đâu có ai là không có hảo ý. Công tử không biết, mỗi ngày số người bị chết vì tay bọn lang băm còn nhiều hơn là số người bị chết vì đào kiếm giang hồ.
Lệnh Hồ Xuân nói:
Chuyện này cũng có thể như vậy.
Bình Nhất Chỉ nói:
Sao lại có thể như vậy? Xác thực là như vậy. Người mà Bình Nhất Chỉ này tựa chỉ hả Lam Phượng Hoàng dựa vào cái gì mà nhúng tay vào? Bây giờ trong máu của công tử có chứa chất kịch độc, nếu muốn lần lượt quá giải thì bãi luồng chân khí bị kích động, chỉ e nội trong ba canh công tử đã mất mạng rồi.
Lệnh Hồ Xuân thầm nghĩ:
Trong máu của mình có chất kịch độc, cũng không chắc là do uống ngũ thiên tửu. Lam giáo chủ và bốn cô gái người Miêu đã lấy máu của mình, của chính họ, chuyển sang cho mình. Những người này ngày đêm hòa mình với cái chất độc kỳ độc. Trong thức ăn nước độc, cái gì cũng có độc. Trong máu họ cũng không khỏi tránh có độc. Chỉ vì họ cứ sống như vậy, giết thành tập quán, nên họ không sao cả. Chuyện này không thể nói với Bình tiền bối, nếu không thì lão lại càng tức giận hơn nữa.
Lệnh Hồ Xuân nghĩ vậy rồi nói:
Y đạo dược lý của tiền bối tinh vi thâm ảo, cho nên người thường không thể nào hiểu được.
Lệnh Hồ
Nếu chẳng qua chỉ uống nhầm bổ dược mất máu nhiều, uống nhầm dược tửu thì tại hạ còn có biến pháp trị được. Bôn thứ đại biên này thiệt khiến cho tại hạ đành chịu bó tay. Ui, tất cả đều do chính công tử mà ra vậy.
Lệnh Hồ Xuân nói:
Dạ dạ, đều do chính tại hạ mà ra đó.
Bình Nhất Chỉ nói:
Trong mấy ngày này tại sao công tử buồn chán không muốn sống nữa, đó là vì lý do gì? Lần trước ở Chu Tiên Trấn tại hạ chẩn mạch cho công tử, phát hiện thương thế công tử tuy nặng, bệnh trạng kỳ lạ, nhưng mà tim mạch vẫn còn mạnh, sinh cơ vẫn còn. Tại hạ định kéo dài tính mệnh công tử được 100 ngày. Trong 100 ngày đó, bất luận thế nào tại hạ cũng phải tìm cách trị căn bệnh quái lạ của công tử. Lúc đó tại hạ nắm chắc như vậy, nhưng không dội nói rõ cho công tử. Nhưng bây giờ ngay cả một chút sinh cơ cũng không có, là tại vì sao?
Nghe Bình Nhất Chỉ hỏi đến chuyện này, bất giác Lệnh Hồ Xuân đau nhói trong lòng. Hắn nghĩ:
Trước đây sư phụ nghi ta nuốt mất tịch tà kiếm phổ của Tiểu Lâm Tử, điều đó cũng không sao, bậc đại chính phu lòng không hổ thẹn. Chuyện này cũng có ngày nước chảy đá bày, nhưng mà cả tiểu sư muội cũng nghi ngờ ta vì Tiểu Lâm Tử mà có vội quên đi tất cả, thì ta sống trên đời này còn vui thú gì nữa.
Bình Nhất Chỉ không đợi Lệnh Hồ Xuân trả lời liền hỏi tiếp:
Tại hạ chẩn mạch cho công tử, lại thấy có dính dáng tính tình nghiệt. Kỳ thực phụ nữ trong thiên hạ ăn nói vô vị, mặt mũi khó ưa, tốt nhất là nên tránh xa họ ra. Nếu không có cách nào tránh được thì phải cực lực nhẫn nại như con hổ và những con rắn. Sao công tử lại không nghĩ ra điều ấy mà ngày đêm tưởng nhớ họ? Như vậy ta không nên. Tôi không biết nói làm sao bây giờ đây nữa.
Lão nói vậy rồi lắc đầu liên tục. Lệnh Hồ Xuân nghĩ thầm:
Phu nhân của tiền bối thì cố nhiên ăn nói vô vị, mặt mũi khó ưa, nhưng mà phụ nữ trong thiên hạ đâu phải ai cũng như vậy. tiền bối đem thê tử của mình ra mà suy luận phụ nữ trong thiên hạ, thật đáng buồn cười. Nếu mà tiểu sư muội quả thực ăn nói vô vị, mặt mũi mà khó ưa thì...
Đào Hoa Thiên hai tay bưng hai bát rượu to đi vào trong rạp nói:
"Trời ơi, Bình đại phu chưa chỉ xong à?"
Bình Nhất Chỉ sầm nét mặt nói:
"Trị không được rồi."
Đào Hoa Thiên sửng sốt nói:
"Thế chị không khỏi thì làm thế nào bây giờ?"
Lão quay qua Lệnh Hồ Xung rồi nói:
"Thôi chị bằng ra ngoài uống rượu đi."
Lệnh Hồ Xung đáp:
"À, phải đấy."
Bình Nhất Chỉ giận lên nói:
"Không đi được."
Đào Hoa Thiên sợ giật bắn người, quay người đi ra, hai bát rượu văng đầy áo lão. Bình Nhất Chỉ nói:
"Lệnh Hồ công tử, thương thế của công tử muốn trị khỏi hẳn, dù có đại la kim tiên e cũng khó làm được, nhưng muốn kéo dài tính mạng từ mấy tháng tới mấy năm cũng có thể được. Nhưng công tử phải nghe lời tại hạ. Một là không được uống rượu, hai là dẹp lòng dục vọng. Nữ sắc thì vạn lần phải kiêng, đừng nói là phải kiêng mà ngay cả nghĩ tới cũng không được. Ba là không được động võ với ai, giới tửu, giới sắc, giới đấu. Ba giới này mà làm được thì có thể sống thêm được 1-2 năm nữa.
Lệnh Hồ Xuân cười ha hả. Bình Nhất Chỉ cả giận nói:
"Có gì đâu mà cười."
Lệnh Hồ Xuân nói:
"Con người sống trên đời này gặp với thế chí thì cứ làm, mà ngay cả rượu cũng không được uống, phụ nữ cũng không được nhớ, người ta đè đầu cưỡi cổ cũng không được đánh trả, thì sống làm cái gì? Chỉ bằng chết sớm đi có phải là sảng khoái hơn không?"
Bình Nhất Chỉ gằn giọng nói:
"Tại hạ nhất định muốn công tử kiên cử. Nếu tại hạ không trị được bệnh của công tử thì còn gì là thanh danh nữa."
Lệnh Hồ Xuân đưa tay ra cầm tay phải của lão nói:
"Bình tiền bối, lòng tốt của lão tiền bối khiến văn bối cảm kích vô cùng. Nhưng con người sống chết có số, dù ý đạo của tiền bối tinh thâm cũng khó có thể cứu được người phải chết. Chỉ không khỏi bệnh của tai hạ cũng không ảnh hưởng chút nào tới thanh danh của tiền bối đâu."
Xoạt một tiếng, lại có một người thò đầu vào, đó là Đào Căng Tiên. Lão lớn tiếng gọi:
"Ê, lại nhỏ rồng, bệnh của người đã khỏi chưa?"
Lệnh Hồ Xung đáp:
"Bình đại phu y đạo tinh thâm đã chỉ khỏi cho tại hạ rồi."
Đào Căng Tiên nói:
"Tuyệt quá, tuyệt quá."
Lão đi vào kéo tay áo của Lệnh Hồ Xung nói:
"Thế thôi đi, uống rượu đi, uống rượu đi."
Lệnh Hồ Xung hướng về Bình Nhất Chỉ xá dài rồi nói:
"Đa tạ tiền bối đã nhập tâm vì tại hạ."
Bình Nhất Chỉ không đáp lễ, miệng nói lẩm bẩm. Đào Căng Tiên nói:
"Ta đã nói nhất định là chị khỏi mà. Lão là sát nhân danh y, chị khỏi một người thì phải giết một người. Nếu chị không khỏi cho một người thì lão phải làm thế nào đây? Sao không nói ra luôn đi?"
Lệnh Hồ Xung cười nói:
"Đừng nói tầm bậy tầm bạ nữa."
Cả hai nắm tay nhau ra ngoài rạp, quần hào tụ tập tứ phía uống rượu. Trên đường, Lệnh Hồ Xung đi qua, hễ ai rót rượu đưa mời, hắn liền uống cạn. Quần hào thấy Lệnh Hồ Xung vui vẻ tự nhiên, rượu đưa là uống, cười nói hễ hả, nên ai cũng thích thú. Mọi người đều nói:
"Lệnh Hồ công tử hào khí nhất rồi, khiến ai cũng phải thán phục."
Lệnh Hồ Xung tiếp rượu uống liên tục khoảng 10 mấy bát, bỗng nhớ đến Bình Nhất Chỉ, liền rót một bát rượu to, miệng lớn tiếng hát:
"Đời nay có rượu, đời nay say."
Rồi hắn đi vào trong rạp tranh nói:
"Bình tiền bối, tại hạ kính tiền bối một bát."
Dưới ánh nến lập lòe, vẻ mặt của Bình Nhất Chỉ rất là kỳ lạ. Lệnh Hồ Xung kinh hãi, cơn say đã tỉnh được 3 phần. Lúc nhìn kỹ lão thì mái tóc đen đã bạc trắng hết, mặt đầy những vết nhăn sâu hoắm. Trong vài canh mà lão đã già đi mấy chục năm. Chỉ nghe lão lẩm bẩm:
"Trị khỏi một người phải giết một người, trị không khỏi một người thì phải làm sao?"
Máu Lệnh Hồ Xung sôi lên, hắn lớn tiếng nói:
"Một mạng của Lệnh Hồ Xung thì là cái thá gì? Tiền bối hà tất phải nặng lòng như vậy?"
Bình Nhất Chỉ nói:
"Trị không khỏi một người thì tại hạ sẽ tự sát, nếu không sao gọi là sát nhân danh y được?"
Đột nhiên lão đứng dậy loạn choạng vài cái, rồi thổ ra mấy ngụm máu, ngã nhào xuống đất. Lệnh Hồ Xuân kinh hãi, vội chạy đến đỡ lão, thấy lão đã tắt thở chết rồi. Lệnh Hồ Xuân ôm lão không biết làm sao, tay hắn vẫn nghe ngoài rạp tiếng ồn ào dần dần giảm đi, lòng cảm thấy thê lương. Hắn đứng lặng rất là lâu, không kìm được giọt lệ. Thi thể của Bình Nhất Chỉ trong tay hắn càng lúc càng nặng, hắn không còn sức ôm nữa, liền đặt nhẹ nhẹ xuống đất. Bỗng thấy một người đi vào rạp tranh gọi khẽ.
Lệnh Hồ công tử.
Lệnh Hồ Xuân thấy Tổ Thiên Thu, hắn buồn bã nói.
Tổ Thiên Bối, Bình Đại Phu chết rồi.
Tổ Thiên Thu không để ý đến chuyện này, lão nói khẽ.
Lệnh Hồ công tử, tại hạ năn nỉ công tử một việc. Nếu có người nào hỏi, thì xin công tử nói là chưa bao giờ gặp qua Tổ Thiên Thu, có được hay không?
Lệnh Hồ Xuân sững sốt hỏi.
Hả? Tại sao?
Tổ Thiên Thu nói.
Cũng không sao. Thôi, tạm biệt, tạm biệt.
Tổ Tiên Thu vội vã bước ra khỏi rạp trỏ tranh, thì lại có người đi vào, đó là Tư Mã Đại. Lão nói với Lệnh Hồ Xuân.
Lệnh Hồ công tử, tại hạ có chuyện không nói ra được, không nói ra được. Chuyện này nếu có người hỏi, là có những ai tụ tập trên núi Bá Cương, xin công tử đừng nhắc đến tên tại hạ, thì tại hạ cảm kích vô cùng.
Lệnh Hồ Xuân nói.
Dạ được, nhưng mà tại sao?
Vẻ mặt của Tư Mã Đại bối rối như đứa trẻ làm chuyện gì sai, bỗng bị người bắt gặp, ấp úng nói.
Chuyện này...
Lệnh Hồ Xuân nói.
Lệnh Hồ Xuân không xứng đáng là bằng hữu với các hạ, từ từ nay không dám với cao nữa.
Tư Mã Đại biến sắc, quỳ xuống bái lại rồi nói.
Công tử nói như vậy là đào hố chôn tại hạ rồi. Tại hạ cầu xin công tử đừng nhắc tới chuyện trên Ngũ Ba Cương, chỉ vì để người ta khỏi nổi giận. Nhưng công tử bỗng nhiên nghi ngờ, nên tại hạ mới nói thật điều đó ra. Đúng là Tứ Bá Đại sắp chết rồi.
Lệnh Hồ Xuân vội đưa tay đỡ lão dậy nói.
Vì cớ gì Tứ Bá đạo chủ hành đại lễ như vậy? Xin hỏi đạo chủ, đạo chủ đến Ngũ Bá Cương gặp tại hạ, sao lại khiến cho người ta nổi giận? Người ta có điều gì giận Lệnh Hồ Xuân thì cứ chút hết vào tại hạ là được rồi.
Tư Mã Đại xua tay lia lịa mỉm cười nói.
Công tử càng nói càng sai rồi. Người này đối với công tử yêu còn không hết, có lý nào lại nổi giận? Ôi tiểu nhân là một người thô thiển, thật không biết ăn nói. Tạm biệt, tạm biệt, xin tạm biệt. Nói tóm lại, Tư Mã Đại kết giao bằng hữu với công tử, sau này công tử có điều gì sai bảo, chỉ cần truyền tin đến, thì dù có xông vào nước sôi lửa bỏng, Tư Mã Đại chỉ trao mày một cái là tổ tông 18 đời đều là quân rùa đen thối tha.
Lão nói xong liền vỗ ngực bước ra khỏi rạp. Lệnh Hồ Xuân lấy làm lạ, thầm nghĩ.
Người này rất thành thật với ta, không thể nghi ngờ gì được. Nhưng mà sao lão đến Ngũ Bá Cương gặp ta mà lại khiến cho người ta nổi giận? Mà người nổi giận không hận ta, còn đối với ta rất tốt. Thiên hạ nào có chuyện kỳ cục như vậy? Nếu thật đối với ta tốt, thì khi ta kết giao nhiều bằng hữu, người đó nên vui mừng mới phải chứ.
Bỗng nhiên Lệnh Hồ Xuân nghĩ ra một chuyện, thầm nói.
À đúng rồi, người này nhất định là tiền bối trong chính phái, rất thương yêu ta, chắc không thích ta kết giao với những hạng bảng môn tà đạo. Chẳng lẽ là Phong Thái Sư Thúc Tổ? Kỳ thực Tư Mã đạo chủ là hạng người thẳng thắn sảng khoái, có chỗ nào không tốt đâu.
Lại nghe ngoài rạp có tiếng người ho khẽ, rồi có tiếng gọi khẽ.
Lệnh Hồ công tử, Lệnh Hồ công tử.
Lệnh Hồ Xuân nghe tiếng của Hoàng Bá Lưu liền nói.
Hoàng bá chủ xin mời vào.
Hoàng Bá Lưu đi vào nói.
Lệnh Hồ công tử, có mấy vị bằng hữu muốn tại hạ chuyển lời chào công tử. Họ có chuyện gấp phải lập tức quay trở về lò liệu, không kịp đích thân từ tạ công tử. Xin công tử lượng thứ cho.
Lệnh Hồ Xuân nói.
Không cần khách sáo.
Quả nhiên bên ngoài tiếng ồn ào giảm dần, nhiều người đã ra về. Hoàng Bá Lưu ấp úng.
Chuyện này ôi chào ơi, thật là do bọn tại hạ lỗ mãng. Mọi người đến đây, một là vì hiếu kỳ, hai là muốn ân cần tỏ lòng với công tử. Không ngờ vốn là người ta muốn giữ kín, không muốn phô trương, bọn tại hạ là bọn người lỗ mãng thô lỗ, không ai hiểu được. Lam giáo chủ lại là cô nương người miêu,
Chuyện này...
Lệnh Hồ Xung nghe lão nói câu trước chẳng dính dáng gì câu sau, hắn do đầu chẳng hiểu chút gì hỏi.
Có phải Hoàng Bang Chủ muốn tại hạ đừng đề cập đến chuyện Ngũ Bá Cương với người ta phải không?
Hoàng Bá Lưu cười khan mấy tiếng, vẻ mặt bệnh lệnh nói.
Người khác có thể chối cãi được, còn Hoàng Bá Lưu biết chối cãi làm sao? Thiên Hà Bang khoản đãi công tử trên Ngũ Bá Cương, ý nói gì cũng phải thừa nhận.
Lệnh Hồ Xung đằng hắn một tiếng nói.
Bang chủ mời tại hạ uống một bát rượu, tại hạ cũng không thấy có điều gì tội lỗi. Bậc nam tử hán đại trượng phu, có gì mà phải chối hay không chối?
Hoàng Bá Lưu vội cười cường nói.
Công tử đừng để tâm. Ôi, Hoàng mỗ này thật là ngu muội. Nếu chuyện này hỏi trước con dâu, hoặc là hỏi con cháu gái, thì đâu có đến nỗi đắc tội với người ta, mà chính mình cũng không biết. Ôi, Hoàng mỗ thổ lỗ, lấy vợ từ năm 17 tuổi. Chỉ trách là vợ Hoàng mỗ chết sớm, nên Hoàng mỗ mới chẳng hiểu được tâm sự đàn bà con gái như người ta ra làm sao tất cả.
Nhân Hồ Xuân nghĩ bụng.
Chẳng trách sư phụ bảo họ là bảng môn tà đạo. Người này nói năng thật là lộn xộn. Lão mời mình uống rượu, mà lại cần phải hỏi con dâu, con cháu gái. Lại trách tại vợ lão mất quá sớm là thế nào?
Hoàng Bá Lưu lại nói.
Chuyện đó đến nước này cũng đành vậy thôi. Công tử nói là đã sớm quen Hoàng mỗ, là lão bằng hữu của Hoàng mỗ đã mấy chục năm nay, có được hay không? Mà không được, phải nói là có giao tình với Hoàng mỗ 8-9 năm thôi. Lúc công tử 15-16 tuổi đã từng đánh bạc uống rượu với Hoàng mỗ rồi.
Lần Hồ Xuân cười nói.
Năm tại hạ 6 tuổi đã đánh bạc và uống rượu với Hoàng Bang Chủ. Bang Chủ quên rồi sao? Đến hôm nay mối giao tình của chúng ta đã được 20 năm rồi.
Hoàng Bá Lưu ngây người ra, liền hiểu ra Lệnh Hồ Xuân nói giỡn mình, nên cười nhăn nhó nói.
Công tử muốn nói sao cũng được, nhưng mà 20 năm về trước Hoàng mỗ làm nghề phá nhà cướp của, toàn là chuyện bậy bạ, không dám nhìn mặt ai. Mà sao công tử lại kết giao bằng hữu với Hoàng mỗ được? Cái này à...
Lệnh Hồ Xuân nói.
Hoàng bang chủ thẳng thắn, đủ biết bang chủ là người quang minh lỗi lạc, nên tại hạ phải kết giao với bang chủ cách đây 20 năm mới được.
Hoàng Bá Lưu vui mừng lớn tiếng nói.
Hay lắm, hay lắm. Chúng ta là hảo bằng hữu từ 20 năm về trước.
Lão quay đầu lại nhìn rồi khẽ nói.
Công tử bảo trọng. Công tử là người có lòng tốt. Bây giờ... tuy đang có bệnh nhưng có thể trị khỏi, huống chi thần thông quảng đại. Trời ơi,
lão la lên một tiếng rồi quay đầu dông tuốt. Lần Hồ Xuân thầm nghĩ.
Cái gì mà lại thánh rồi là thần thông quảng đại, thật là chẳng hiểu cái gì cả.
Bỗng nghe có tiếng gió ngựa từ xa vọng lại, tiếng quyên náo đều dừng lại. Lệnh Hồ Xuân nhìn thi thể của Bình Nhất Chỉ, ngẩn ra một lúc, rồi bước ra ngoài rạp, bỗng giật mình kinh hãi. Trên sườn núi tĩnh lặng, không một bóng người. Hắn cho rằng Quần Hào, dù không uống rượu nữa thì cũng có người đi, người ở lại. Không hiểu sao trong khoảnh khắc, lại biến đi hết sạch. Hắn cố lớn tiếng gọi.
Sư phụ! Sư nương!
Nhưng không ai đáp lại. Lệnh Hồ Xuân gọi tiếp.
Nhị sư đệ! Tam sư đệ, tiểu sư muội,
vẫn không ai đáp lại. Mảnh trăng lưỡi liềm chênh chết chiếu xuống, gió hiu hiu thổi. Trên gò Ngũ Bá Cương chỉ còn lại một mình Lệnh Hồ Xuân. Dưới đất toàn là hũ rượu, bát dĩa, nón, áo khoác rải rác khắp nơi. Quần Hào lật đật ra đi, ngay cả những thứ này cũng không kịp thu dọn. Lệnh Hồ Xuân càng thấy làm lạ, hắn nghĩ.
Bọn họ chạy hấp tấp như vậy, làm như có nước lũ hay là mãnh thú bỗng nhiên ập tới, phải trốn cho mau kẻo không kịp. Những hán tử này dường như không sợ trời sợ đất, bỗng biến thành những kẻ cực kỳ nhát gan, thật khiến cho người ta khó hiểu nổi. Sư phụ, sư nương, tiểu sư muội, bọn họ đi đâu cả rồi? Nếu thật sự có chuyện gì nguy hiểm, tại sao lại không kêu ta một tiếng?
Bỗng nhiên lòng Lệnh Hồ Xuân nổi lên một trận thê lương, cảm thấy trời đất bao la, nhưng không có được một người quan tâm đến sự an nguy của hắn. Trước đây không lâu, có quá nhiều người đua nhau đòi kết giao lấy lòng hắn, mà bây giờ ngay cả những người thân là sư phụ sư nương cũng bỏ hắn ra đi. Lệnh Hồ Xung chua xót, mấy luồng chân khí trong cơ thể lại dâng lên, thân người loạn choạng rồi té lăn xuống đất. Hắn gắng gượng ngồi dậy, rên rỉ mấy tiếng, nhưng một chút khí lực cũng không còn. Hắn nhắm mắt dưỡng thần, nghỉ ngơi một khắc, lần thứ hai lại chống chọi ngồi dậy. Không ngờ lần này dần lực quá mạnh, tai hắn lùng bùng, trước mặt tối sầm lại, hắn liền ngất đi. Giang Hồ xin được tạm ngưng nơi đây. Kính mời quý vị theo dõi tiếp trong chương trình phát thanh Việt Nam Úc Châu vào tối thứ tư tuần tới.
Chốn này dù ngàn muôn khó khăn chờ ta.